Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Vậy mà chúng ta đã đi được một nửa tuần lễ rồi phải không ạ? Để hôm nay chúng ta muốn nói về di trú. Đã lâu rồi chúng ta không nói về di trú, nhưng mà di trú là một trong những cái chủ đề mà nhiều người có nhiều thắc mắc nhất và yêu cầu nhất. Chúng ta hay nói về những vấn đề liên quan đến những người đi vào Hoa Kỳ này được kiểm soát như thế nào ở cửa khẩu, và nhân viên hải quan ở phi trường họ hỏi những câu hỏi như thế nào và họ đòi hỏi những giấy tờ như thế nào. Quý vị biết trong vấn đề di trú, chúng ta đi lại từ cái lúc thở ban đầu là chúng ta là những người sống ở Hoa Kỳ này. Một, chúng ta sống là một dạng thường trú dân. Hai, chúng ta sống là một người công dân Hoa Kỳ. Ba, chúng ta có cái dạng là vào Hoa Kỳ này hợp pháp nhưng rồi mất cái quyền sống, cái dạng sống ở đây vì chúng ta ở quá thời hạn. Chúng ta gọi những người đó là out of status, tức là cái dạng họ không còn nữa. Họ sống ở đây phập phồng lo sợ không biết ngày nào rồi họ sẽ bị đưa ra khỏi nước Mỹ. Rồi những người qua Hoa Kỳ này mà đi theo cái con đường mà gọi là không hợp pháp thì họ có những cái tình trạng và những cái phương cách có thể sẽ được trở thành một người hợp pháp sống ở Hoa Kỳ này nếu họ hội đủ mọi điều kiện. Chúng ta biết khi chúng ta bảo lãnh cho gia đình, cho những người thân của chúng ta, xin lỗi quý vị, chúng ta bảo lãnh cho cha mẹ mình là một người công dân Hoa Kỳ, chúng ta bảo lãnh cho những người con mình có thể là một công dân Hoa Kỳ hay mình có thể là một thường trú dân. Nếu chúng ta là một người công dân Hoa Kỳ thì chúng ta cứ bảo lãnh cho con mình qua Hoa Kỳ này sinh sống. Nếu chúng ta là một thường trú dân thì chúng ta cũng nộp đơn bảo lãnh cho con mình qua Hoa Kỳ này sinh sống. Nhưng mà hai cái dạng này nó khác nhau ở cái chỗ giấy tờ nó như thế nào và tuổi con mình nó như thế nào. Nếu quý vị bắt đầu cái hồ sơ bảo lãnh cho con mình mà quý vị là một thường trú dân, lúc này con mình mới có 15 tuổi đi, hay là 12 tuổi đi, không? Mình thấy rằng là cái thời gian để cho Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ duyệt qua cái hồ sơ xong rồi chấp thuận cái sự liên hệ giữa mẹ con hoặc là cha con, bởi vì mình nộp những giấy tờ vào trong Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ yêu cầu họ chấp thuận đây là con của mình. Mà nếu họ chấp thuận thì chúng ta biết rằng là họ sẽ cho mình một cái giấy approval ha? Và từ đó thì mình đi đến cái mực gọi là bảo lãnh làm giấy tờ visa, giấy tờ bảo lãnh tài chính. Ok, đi qua cơ quan chiếu khán quốc gia để làm cái việc đó. Cái thời gian thì chúng ta không có cái sự kiểm soát, bởi vì cái việc này nó nằm ở trong tay Bộ Di trú Quốc gia Hoa Kỳ và cơ quan chứng khoán quốc gia. Và khi những giấy tờ đó đầy đủ hết theo như thủ tục đòi hỏi thì được chuyển về đến Tổng lãnh sự hay là Bộ Ngoại giao tùy theo nơi cái người được bảo lãnh sống. Rồi những giấy tờ khác đòi hỏi đi theo sau đó là những giấy tờ về phiếu lý lịch tư pháp, rồi khám sức khỏe, rồi phỏng vấn, đầy đủ mọi thứ thì người được bảo lãnh sẽ được cái visa và bước lên máy bay đi qua Hoa Kỳ này. Cái chuyện này thì có lẽ ai cũng biết hết rồi. Nhưng tại sao tôi nhắc lại những cái việc này? Là bởi vì có những người qua Hoa Kỳ này không được kiểm soát bởi nhân viên hải quan ở cửa khẩu, tức là họ đi bộ qua ranh giới, hoặc là họ có thể ngồi ở trong một cái xe chở những người qua ranh giới mà không có cái sự kiểm soát. Nó tùy vào từng trường hợp. Vì vậy mà chúng ta mới có một cái đơn. Cái đơn đó chúng ta gọi là cái đơn 601. Cái đơn đó là một cái đơn độc lập. Mình không nộp cái đơn đó với cái đơn I-130 hay là cái đơn I-485. Cái đơn đó chúng ta nộp sau khi chúng ta được chấp thuận là cái sự liên hệ giữa hai người, người bảo lãnh và người được bảo lãnh là đúng với đòi hỏi bởi Bộ Di trú và Quốc gia Hoa Kỳ. Tức là cha bảo lãnh cho con và bảo lãnh cho chồng, con bảo lãnh cho mẹ. Ok? Những cái giấy tờ đó phải được chấp thuận. Chấp thuận xong rồi chúng ta mới nói đến cái việc xin được bãi bỏ cái việc sống ở đây bất hợp pháp từ cái ngày nào đó. Cái đó là cái đơn 601, hay là chúng ta có cái lỗi hình sự nào đó mà cái lỗi hình sự đó không cho chúng ta được phép nhập cư Hoa Kỳ. Khi mà cái đơn này nộp vào trong Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ thì chúng ta chỉ có cái thời gian chờ đợi để họ quyết định bao lâu. Không ai có quyền được biết và không ai có quyền được gọi là than phiền. Có khi 6 tháng, có khi 1 năm, có khi 2 năm, nhưng họ phải giải quyết. Họ đây là di trú do thì họ phải giải quyết. Họ phải nói tại sao họ không đồng ý cho cái người này được bãi cái sự hiện diện bất hợp pháp ở đây, hoặc là họ 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 không cho phép cái người này được bãi những cái hình sự họ đã vi phạm, để rồi nó vi phạm cái điều khoản di trú và họ không được nhập cư. Cái đơn 601 đó nhiều khi chờ lâu lắm. Mà vì vậy cái đơn 601A được ra đời. Cái đơn 601A được ra đời là bởi vì những người mà vào trong quốc gia này bất hợp pháp á, thì họ đã sinh sống ở đây rồi, rồi họ có gia đình, họ có con. Nếu họ nộp cái đơn 601 thì họ phải ra khỏi nước Mỹ rồi nộp cái đơn đó và xin được cứu xét, thì thời gian chờ đợi khá lâu. Vì vậy cái đơn 601A cho phép những người tới Hoa Kỳ này chỉ là nếu họ đã vào Hoa Kỳ này và sống ở đây bất hợp pháp. Nếu họ sống ở đây bất hợp pháp, họ có hình sự thì chuyện này không có xảy ra được. Chỉ là họ đang sống ở đây trong những thời gian vừa rồi họ đã sống bất hợp pháp, và vì họ không có cái dạng nào hết thì họ mới nộp cái đơn 601A được. Cái đơn 601A nói cái gì? Nói rằng là tôi vào Hoa Kỳ này, tôi đã không được phép bởi quốc gia Hoa Kỳ, bởi di trú của Hoa Kỳ. Tôi xin được bãi cái sự sai lầm đó. Và tôi xin được chuyển diện là bởi vì cái người mà bảo lãnh cho tôi ấy, là người có đủ điều kiện để bảo lãnh cho tôi ở Hoa Kỳ này. Đó là một người cha, người mẹ hay là người chồng, người vợ. Con không có đủ điều kiện đó. Và khi chúng ta đã ở Hoa Kỳ này bất hợp pháp một thời gian, 6 tháng trở xuống thì chúng ta sẽ không được vào Hoa Kỳ này, trở lại Hoa Kỳ này 10 năm, à, 3 năm. Và 1 năm trở lên thì chúng ta không được ở lại Hoa Kỳ này, không được trở lại Hoa Kỳ này 10 năm. Và vì vậy cái việc làm cái đơn 601A là bởi vì chúng ta không có ở Hoa Kỳ này hợp pháp. Nó rất là quan trọng. Là vì bây giờ tôi nói một cái trường hợp rất là điển hình. Cái người này vào Hoa Kỳ này bất hợp pháp, họ hiện giờ đã ở đây 15 năm. Họ có gia đình, họ có chồng, họ có con. Bây giờ người chồng hợp thức hóa bằng cách bảo lãnh cho cái người này được chuyển diện. Cái người này là một người vợ. Và hai vợ chồng này có 3 người con, nhưng một người con là một người bị bệnh tự kỷ. Cái Bộ Di trú Hoa Kỳ chấp thuận cái hồ sơ của người chồng bảo lãnh cho người vợ, tại vì họ có cái hôn thú, họ có cái sự trình bày của cái hồ sơ cho nên rõ ràng là hai người này có liên hệ với nhau. Di trú họ chấp thuận cái đơn I-130, nhưng họ không cho cái người này chuyển diện, là bởi vì cái người này đã vi phạm một cái điều luật là vào Hoa Kỳ này sống ở đây bất hợp pháp biết bao nhiêu năm trời như thế. Và cái người này mới nộp cái đơn 601A xin được bãi cái tội đó để mà họ được chuyển diện. Khi 601A được chấp thuận thì người này sẽ được cái việc là đi phỏng vấn. Đi phỏng vấn thì người này phải trở về quốc gia nơi họ đến để phỏng vấn ở Bộ Ngoại giao Văn phòng Di trú, xin lỗi, văn phòng tổng lãnh sự ở nơi đó. Vì vậy mà những gì viết trong cái đơn 601 đó, 601A đó phải thật sự là đúng. Nếu quý vị vì sợ hãi hay là vì lý do gì mà quý vị không nói hết tất cả những cái tình huống cho người luật sư biết, thì người luật sư sẽ không thể nào trình bày cái hồ sơ của quý vị cho nó đúng với những gì và Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ đòi hỏi. Nộp cái đơn 601A không phải là chúng ta nói ồ, bây giờ tôi nộp cái đơn 601A thì tôi được cái quyền ở lại Hoa Kỳ này hợp pháp. Cái thời gian chúng ta ở Hoa Kỳ này bất hợp pháp nó vẫn cứ tiếp tục. Tức là mình đã ở quá 1 năm thì mình bây giờ nếu có việc gì thì mình sẽ bị cấm không được vào nhập cư Hoa Kỳ này 10 năm. Và khi mình ra khỏi nước Mỹ để mình đi phỏng vấn ở Tổng lãnh sự, mình không có phương cách nào khác để mà trở lại Hoa Kỳ này được hết. Và không phải là chúng ta được sự chấp thuận của 601A là tự động Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ hay là Tổng lãnh sự sẽ cho chúng ta cái visa để chúng ta được nhập cư Hoa Kỳ. Quý vị có hiểu tôi nói gì không? Đây là một cái trường hợp rất là khó khăn. Cái người này 20 năm về trước tới nói chuyện với luật sư và nói luật sư là bây giờ tôi muốn bảo lãnh cho người vợ của tôi, bà ta tới đây, cô ta tới đây sống bất hợp pháp bao nhiêu năm rồi mà tôi là công dân Hoa Kỳ có làm được không? Luật sư nói được, vì bảo lãnh là vợ chồng, chồng là một công dân Hoa Kỳ thì câu trả lời là cái việc đó được. Tức là quý vị biết cái I-130 sẽ được chấp thuận nếu thực sự hai người này là vợ chồng, cái đó là việc đầu tiên. Không, vợ chồng chứ, chúng tôi ở với nhau bao nhiêu năm mà, ok không sao, thì vợ chồng. Rồi mình nộp cái đơn mình xin chuyển diện vì cái người đó đang ở Hoa Kỳ này, nhưng cái đơn xin chuyển diện sẽ không được cứu xét cho đến khi cái người vợ này xin bãi cái thời gian sống ở Hoa Kỳ này bất hợp pháp. Bởi vì cái người này đến từ Mỹ Tây cơ cho nên mình làm cái đơn I-601A. Những cái câu hỏi mà người luật sư hỏi, người này trả lời rất là thành thật. Vào đây như thế nào, đi như thế nào, sống như thế nào, Từ ngày qua Mỹ đến giờ có bao giờ rời khỏi nước Mỹ không và như thế nào? Vì sao những câu hỏi này phải hỏi là bởi vì những câu hỏi này nếu không được trả lời thành thật hay đúng thì những câu hỏi này sẽ đảo lộn cái hồ sơ. Rồi cái đơn 601A được nộp vào trong di trú và công dân Hoa Kỳ và cuối cùng được chấp thuận. Thì đến giờ phút này khi cái đơn 601A được chấp thuận thì Bộ Di trú của Hoa Kỳ sẽ chuyển cái đơn chấp thuận đó tới cơ quan chiếu kháng quốc gia, tức là National Visa Center. Và từ National Visa Center, nếu hồ sơ đầy đủ rồi thì họ sẽ chuyển về Tổng lãnh sự. Và từ Tổng lãnh sự Mỹ Tây Cơ, họ sẽ cho cái người này một cái hẹn để người này sửa soạn bay về Mỹ để được phỏng vấn. Phỏng vấn đầy đủ hoàn thành, người này có cái visa để bước trở lại Hoa Kỳ này và được nhập cư với cái dạng là vợ của một người công dân Hoa Kỳ và có cái thẻ xanh. Đơn giản thế, đơn giản lắm ha. Nhưng mà rồi cái người này có rất là nhiều tình huống xảy ra, để tôi kể cho quý vị nghe hai tình huống đơn giản, hai tình huống thí dụ cho đơn giản. Cái người này bước qua Tổng lãnh sự ở bên Mỹ Tây Cơ làm khám sức khỏe, đi vào phỏng vấn. Cái người này được bà hỏi rằng là cái người chồng này lấy vợ mấy lần. Cô này cố trả lời lấy vợ 2 lần cộng cả lần cả với tôi là 3 lần. Nhưng thực ra cái người chồng này chỉ có lấy vợ có 1 lần thôi và ly dị, không có lấy vợ lần thứ hai cho đến khi lấy cái cô này. Khi cô này cô nói lấy vợ 3 lần mà trong khi cái đơn chuyển diện chỉ có đề là lấy vợ 2 lần, ngay tức khắc cái tay đó nó giơ lên và bắt đầu nó nghi ngờ. Tại sao nếu cô là người sống với chồng cô bao nhiêu năm nay, tại sao cô không biết là chồng cô lấy vợ bao nhiêu lần? Tại sao cái cô này cố nói cái người chồng này lấy vợ 2 lần rồi? Là bởi vì cô được người chồng cho coi cái bức hình. Và cái bức hình đó cho thấy người chồng của cô ta ngồi cạnh một cái người phụ nữ và chụp một cái hình rất là thân thiện. Tự nhiên cô nghĩ đó là người vợ của cái ông này. Tại sao trong một cuộc sống vợ chồng bao nhiêu năm những chuyện này không có nói với nhau? Đây là cái chi tiết mà di trú và tông cầm và tổng lãnh sự họ đều nhìn vào những cái cuộc hôn nhân giả tạo để họ hỏi những cái câu hỏi mà cái người được hỏi không bao giờ nghĩ đến, là nó quá đơn giản như thế. Bây giờ cô ở bên Mỹ Tây Cơ, làm sao cô ấy trở về Mỹ? Và cô đã ở đây bất hợp pháp quá 1 năm thì cô phải ở bên Mỹ Tây Cơ 10 năm trước khi ông này có thể bảo lãnh cho cô được quay trở lại Mỹ. Đến giờ phút này thì ông này lại phải làm cái đơn 601 chứ không phải là cái đơn 601A nữa. Vì cái đơn 601 để chứng minh rằng là cái việc cô này cố nói là bởi vì cái sự vô tình nó xảy ra. Và không phải cái đơn 601 đó nó đưa làm dựa trên những gì mà di trú họ đem họ viết trong cái lời chỉ dẫn đâu. Đó là một trong những cái đơn rất là khó khăn để mà có thể vượt qua cái sự sai trái gì đó đã xảy ra. Có những việc chúng ta có thể sửa đổi được, nhưng có những việc chúng ta không thể nào thay đổi được. Cái bát nó vớt xuống, nó vớt xuống nó bể rồi, chúng ta không có lấy super glue mà gắn nó lại để rồi cái bát đó khi chúng ta múc cái tô canh vô đó nó vẫn còn y chang mà nó không chảy ra. Cho nên khi mà chúng ta có những vấn đề về di trú như thế, quý vị phải tham khảo, hay là có những vấn đề về di trú rất là đơn giản chúng ta cũng cần phải tham khảo. Tôi vẫn nói rằng là quý vị làm việc với luật sư nó có nhiều cái lợi. Một trong cái lợi trước mắt là luật sư mới là người có được quyền đại diện cho quý vị ở trước di trú và công dân Hoa Kỳ. Những người không là luật sư không thể nào nộp cái đơn G28 để mà có thể đại diện cho quý vị được, ngoại trừ một vài văn phòng bất vụ lợi được chấp thuận bởi di trú của công dân Hoa Kỳ để có nhân viên đứng ra đại diện cho quý vị, dẫn quý vị đi phỏng vấn, nói chuyện với lại di trú của công dân Hoa Kỳ. Cái việc gì đó cần thiết phải làm để mà cứu xét cái hồ sơ, để mà duyệt qua cái hồ sơ, làm cái hồ sơ cho nó tới mức hoàn thành. Quý vị chỉ nội cái đó không là quý vị cũng đã biết bao nhiêu cái phúc lợi rồi. Là bởi vì khi di trú vào công dân Hoa Kỳ họ cần liên lạc với quý vị thì họ phải gửi cái giấy đó qua văn phòng di trú, văn phòng luật sư của quý vị nữa. Thì luật sư quý vị sẽ biết là chuyện gì xảy ra và sẽ làm những gì cần thiết phải làm. Quý vị nhờ văn phòng luật sư là bởi vì những người luật sư này họ đã làm về vấn đề di trú 60 năm. Họ đã có rất là nhiều kinh nghiệm. Họ đọc những cái điều luật đã được đưa ra để họ biết làm thế nào để mà chữa trị những gì đó quý vị đang có vấn đề đối diện với. Quý vị nhớ rằng là khi quý vị làm việc với văn phòng luật sư về vấn đề di trú và công dân Hoa Kỳ, quý vị đòi hỏi cái kinh nghiệm, học thức và cái việc được quyền đại diện cho quý vị ở trên tòa di trú, ở trên bộ di trú và công dân Hoa Kỳ. Cho nên khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến di trú, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Những người ở Hoa Kỳ này là thường trú dân và đối diện với những vấn đề về hình sự đã xảy ra không biết bao nhiêu năm rồi. Quý vị muốn trở thành công dân Hoa Kỳ hay là quý vị muốn tái lập lại cái thẻ xanh, quý vị cần phải tham khảo để biết rằng là cái hình sự của quý vị đó có thể sẽ được giải quyết như thế nào đối với văn phòng biện lý ở quận hạn này hoặc là ở những quận hạn khác. Những việc này đã xảy ra cho quý vị 5, 10 năm, 20 năm nay. Nếu những cái hình sự quý vị vi phạm hay là bị kết tội và là tiền án mà là một cái tội đại hình có tăng trưởng, quý vị nên thận trọng hơn. Những lỗi mà gọi là tiểu hình, gọi là misdemeanor, quý vị cũng phải cẩn trọng, tại vì nó tùy vào cái lỗi mà quý vị đã vi phạm. Bây giờ cái trường hợp thứ hai, cái người này làm cái đơn 601A xong rồi được chấp thuận, cái người này bắt đầu qua nước Nam Mỹ để phỏng vấn ở Tổng lãnh sự. Trong buổi phỏng vấn, cái người này được hỏi, thế thì khi cô rời Nam Mỹ, cô đi Mỹ, cô ở Mỹ, thì lần cuối cùng cô vào Mỹ là lúc nào? Cô ta nói, 4-5 năm sau. Trong khi cái đơn I-601 nói cô vào Mỹ chỉ có một lần, tức là cô ta bước vào Mỹ lần đó đó và cô ta ở đây bất hợp pháp. Nhưng khi đi phỏng vấn thì cô ta lại nói là cô ta đã ra khỏi nước Mỹ và đã trở lại lần thứ hai. Ngay tức khắc cái đơn visa đó bị từ chối. Bây giờ cô ta kẹt ở Nam Mỹ và muốn trở lại Mỹ cô ta phải chờ 10 năm sau. Trong khi ở bên này cô ta có bao nhiêu người con phải chăm sóc. Một người chồng không đi làm được. Trường hợp này rất là khó khăn. Là bởi vì cô ta quyết định rời nước Mỹ để về Nam Mỹ thăm gia đình. Rồi vì lý do nào đó cô ta trở lại Hoa Kỳ này. Nhưng cô ta không biết rằng là chuyện đó sẽ đưa cô ta đi và không trở về. Như tôi cứ vẫn nói, nếu quý vị muốn ra khỏi nước Mỹ rất là dễ, leo máy bay đi, không ai cấm. Nhưng trở lại là một cái vấn đề rất là khó khăn. Ai cũng muốn đi về Việt Nam thăm gia đình, chuyện đó không bao giờ chúng ta có thể phủ nhận được vì đó là tình nghĩa gia đình, tình nghĩa quê hương. Nhưng mà nếu đi mà chúng ta không trở lại được mà chúng ta chấp thuận thì cứ việc lấy máy bay này đi, không ai cấm cả. Gia đình còn phải nhờ vào chúng ta để mà tiếp tục cuộc sống. Vậy thì chúng ta đang ở Hoa Kỳ đối diện với những vấn đề liên quan đến di trú. Tôi không nói chỉ là hình sự, còn biết bao nhiêu vấn đề khác nữa. Nếu quý vị không để ý đến những cái việc này thì quý vị sẽ rơi vào những cái tình trạng rất là khó khăn. Bởi vì vậy khi quý vị có những vấn đề liên quan đến di trú, đến hình sự, đến dân sự, đến luật gia đình, luật tố tụng, đến tài sản, luật tài sản, vấn đề thương tích, tai nạn xe, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717. 408 947 7717. Thành thật cảm ơn tất cả những quý vị theo chương trình của chúng ta trên làn sóng 1290 AM và những làn sóng ở những tiểu bang khác. Chúng tôi luôn luôn mong mỏi cho quý vị được nhiều sức khỏe, ơn trên ban cho gia đình quý vị luôn được bình an. Và cảm ơn những sự giới thiệu, những lời giới thiệu của quý vị. Và nếu quý vị cần tham khảo, quý vị có thể đặt câu hỏi ở trên mạng lưới của chúng tôi nếu mà không có thời gian để gọi. Thì số điện thoại của là 408-947-7717. Nhưng mạng lưới của chúng tôi là www.empirelawoffice.com. Trên mạng lưới của chúng tôi ở cái trang cuối, quý vị có thể đặt câu hỏi bằng email và chúng tôi sẽ trả lời. Những buổi nói chuyện của chúng ta đều được lưu lại trên mạng lưới của chúng tôi và quý vị có thể nghe lại những buổi nói chuyện này hoặc là những văn bản mà chúng tôi đã viết vào những ngày lễ để quý vị có thể thưởng thức. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi bằng email qua mạng lưới của chúng tôi là www.empirelawoffice.com hoặc là có thể gọi cho văn phòng của chúng tôi trong giờ làm việc 408-947-7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư di trú, hình sự, dân sự ở văn phòng của chúng tôi luôn luôn được có cơ hội đón tiếp và giúp đỡ cho tất cả quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị, trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư vào sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và an lành nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn.